Như vậy là hoa sen có đầu đường mà có không? Không, đầu đường thì không có hoa. Hoa sen nằm trong đường, nhưng hoa sen không phải là đường, mà đường không phải là sen. Vì thế mà một Phật tử ở trong chúng sanh này, mặc dù chúng sanh ô nhiễm như thế mà chúng ta đã tu hành, tức là chúng ta không giống với chúng sanh. Có giống không? Không giống, nhưng mà không rời chúng sanh để mà có hoa, có hoa sen. Nhưng mà là đó là tánh không, không nhiễm. Mà chúng ta được cái tánh không nhiễm chưa? Hay là ngồi đây thì nói thì nghe pháp dạy cho ra mà đường ai đủ làm chuyện gì đó thì chúng ta cũng làm hết. Làm hết. Tức là bị nhiễm rồi ha. Hồi thứ hai chúng tôi có giảng là chúng tôi về đây có thấy một cũng hơi lo. Hơi lo vì sao? Có nhiều Phật tử thì tu tinh tấn quá, mà có nhiều vị tăng thì hơi hờ hững. Mà tăng là thay mặt cái chư Phật đã tiền báo đạo Phật để mà giảng lại tất cả những điều mê phạm cho tất cả chúng sanh được nghe. Thế mà chư tăng là hờ hững là Phật tử, vì thế tôi hờ hững. Không, hôm nay tôi nói thiệt á. Hơi hờ hững hơn, bởi vì khi được vị tự xe rồi thì lo hưởng thụ nhiều hơn là lo vận dụng cái sức của mình để mà tận sự cho chúng sanh. Bởi vì tăng có nhiều ông tài phúc thích hơn mà, còn ông lo do mà, còn làm đủ chuyện hết, chưa nói có vợ có con nè. Có không? Ở đây có không? Chứ tôi thấy có nhiều nơi á, mà chùa có bà vợ mình tình mình ở trong chùa đó, nó nguy hiểm chứ chứ. À, như vậy thì có gọi là tăng được không? Tăng là phải thanh tịnh, mà nếu còn ô nhiễm như vậy thì làm sao gọi là thanh tịnh được? Vâng, thì làm sao gọi là tánh không nhiễm được? Đúng không? Rồi, có nhiều vị còn ngồi hút thuốc thơm nữa, mà thuốc thơm cũng nguy hiểm là mình có sức cuốn hút và nó làm cho... Không sao? Bởi vì, thế mà hết thuốc rồi có nhớ không? Nhớ thuốc, mà đã nhớ thuốc thì làm trong thiền. Nhớ thuốc thì làm trong tịnh. Nhớ đi thuốc khi mà ngồi tịnh trong 5 tiếng đồng hồ, ngồi thiền suốt cả 7-8 tiếng đồng hồ thì nhớ thuốc thì làm trong thiền. À, nguy hiểm. Mà sao tôi thấy có nhiều vậy còn dùng cái đống để nổi suy nghĩ nha. Bây giờ tôi nói thiệt nha, tôi nói thầm bằng nghe hết nha. Nếu vô trong chùa nào đó mà thấy con tăng bận từng đi thương là không phải rồi. Bận từng đi thương mà, bận từng đi thương thì làm cho tòa thiền. Vâng, và khi tòa thiền rồi thì làm cái pháp tha tha vô ra rồi là phải mở dây ra. Không, tôi nói thiệt, mở dây ra hết thì nó không thương cái tòa thiền được. Còn nếu đi thương thì làm cho mở. Thấy không? Tôi vô người ta thấy treo còn vô thương là cái này không được rồi. À, phải ngồi xả hết dây ra. Nó xin lỗi là chắc không thả, làm chín cho pháp tha tha rồi. Từ lúc đó mới vô ba tư yoga rồi. Mà có ba tư yoga thì mới qua cái cặp ma yoga và qua raja yoga rồi. Mà nếu cái raja yoga chưa có được thì làm sao có ba tư được? Ba tư là đi vào thẳng tâm linh. Trong sáng mà muốn qua thẳng tâm linh đó, muốn lập cái chức năng nào đó thì phải qua tha tha, nó là thiền sức khỏe. Mà thiền sức khỏe thì anh ngồi anh tập được tiếng cái pháp đó rồi á, thì anh mới ngồi yên được. Chứ còn không vô nó ngứa ngái làm sao đây? Ngồi vô nó ngứa trên này rồi ngứa chỗ kia rồi lỡ lại thiền đâu có được. À, mà nếu như bạn cần vô thiền thì làm sao xả? Chỉ có bạn cần dây lúc đó mới xả được. Xong đó tôi nói thiệt á. Cho nên sợ chứ đâu. Rồi nó còn uống lấy dây nữa. Ủa, tại sao vậy? Còn nếu uống lấy dây thì truyền giới cho Phật tử không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không ăn rượu tiền tính sao? Một giọt cũng không được thấm vào môi, tại sao còn nhấm nhớp cái đó? Rồi uống vô còn đỏ mặt nữa. Ủa, có sai không? Sai. Mà nếu một sai thì còn gì trí huệ? Ủa, trí huệ đâu? Bất tướng trí huệ đâu? Người thấy tôi lo, tôi sợ. Thì cái nó cũng ít thôi, nhưng mà cái hôm nay chúng tôi muốn nói là để cho quý vị nhắc lại. Tôi thấy có một số như vậy cho nên chúng tôi đang lo, đang băn khoăn. Bởi vì Phật tử thì tu hành tinh tấn quá, mà vô tình các vị tự xe mà hờ hững thì nguy hiểm. Cho nên, ngày xưa năm 1964 á, chúng tôi có dự buổi thuyết pháp về chùa Ân Quang. Nè, tôi còn là sa di đang đi học ở Quỷ Nghiên, thì có buổi thuyết pháp có một thượng tọa học ở Tốt Về. Là tôi vừa nghe rõ nè. Ở Ngoại Tốt mới về thì sao khi cuộc tranh đấu thành công, có giáo hội thống nhất rồi, và ông Diệu Nhật đổ rồi, thì ông Dương Minh Lan, thì các vị thượng tọa Ngoại Quốc mới về. Thì khi mà về thì mời ông thuyết pháp, mà buổi thuyết pháp đã rất đông, vì lần đầu tiên Phật tử nghe có vị thượng tọa từ Ngoại Quốc đổ tiến sĩ về. Thì tất cả đều đi nghe, săn có ông Quang chặt nít, ông thuyết pháp thì cũng tuyệt. Nhưng mà cuối cùng ông có nói một câu thế này: hôm nay tôi đề nghị với tất cả tăng sĩ Việt Nam phải tu, không phải học, ta học cho thành tài và có bằng cấp mới lãnh đạo được quần chúng. Rồi quần chúng hôm nay không phải quần chúng có mấy trăm năm trước, mà nó ứa áo mờ mờ, rồi thế đòi hỏi vị tăng phải có bằng cấp. Bạn nghe có hay không? Đúng không? Đúng không? Không, tôi hỏi là có đúng không? Đúng. Nhưng mà ác hại thay ông bác sĩ khỏe đứng lên. Ông bác sĩ khỏe tức là người ở trong băng bảo trợ của chùa Ông Quan. Bác sĩ khỏe, bác sĩ Trí là hai ông đó trong băng bảo trợ của chùa Ông Quan. Thế thì bác sĩ khỏe đứng lên là thế này. Dạ, bác thượng tọa, từ khi thượng tọa đi ngồi cúc, chúng con lo từng hạt gạo, lo từng túi xả, lo từng các y để gửi qua cho thượng tọa. Và hàng ngày con nơm nớp lo làm sao thượng tọa mang cái diệu pháp để tu tập mang về cho Việt Nam, để cho chúng con được nhờ mang tất cả những cái pháp quý báu đem về cho Việt Nam, cho Phật tử chúng con hy vọng, đầy niềm hy vọng. Nhưng không ngờ hôm nay thượng tọa nói chúng con thất vọng hoàn toàn. Cái gì đang thất vọng? Tôi hiểu không? Tôi hiểu thất vọng chỗ nào chưa? Họ mới nói nè, và bạch thượng tọa, nếu thượng tọa nói rằng bằng cấp là quan trọng, phải một tu sĩ phải có bằng cấp để lãnh đạo quần chúng, thì nếu bằng cấp đó là quan trọng thì con về nhà con lại con ở nhà. Vì thượng tọa có một cái bằng tiến sĩ nó có hai cái, thượng tọa có một bằng cử nhân thì cháu nội con nó có ba cái. Vì thế nếu bằng cấp là quý giá thì con về con đảnh lễ con ở nhà, đảnh lễ cháu nội con ở nhà, chứ con đến đây để làm gì? Hai, con đến đây để đảnh lễ cái bằng cấp mà không ai cấp. Rồi quý vị nghe rõ đây nha, con đến đây để lãnh lễ cái bằng cấp mà không ai cấp á. Chứ còn bằng cấp mà có người cấp thì con đã biết bao nhiêu cái bằng cấp mà con phải đến đây. Nhà quý vị nhận cho rõ cho đó. Con đến đây để đảnh lễ cái bằng cấp mà không ai cấp được, thì cái đó là quý giá bất tuyệt trong không gian thời gian. Còn cái bằng cấp mà có người cấp thì giá trị gì đâu. Mà nếu như nó giá trị thì con đến đây để làm gì? Con đến đây để tìm nụ cười của thượng tọa. Cái nụ cười của thượng tọa không ai cấp được, mà con bán hết cái bằng bác sĩ này, bán hết gia sản sự nghiệp của con không tìm được nụ cười của thượng tọa. Con bán hết tất cả bằng cấp, bán hết tất cả gia sản của con đến đây không đi được cái bước đi của thượng tọa như thế. Bước đi tại sao khoan thai, nhẹ nhàng, thanh thản như thế mà con bán hết gia sản của con không đi được cái bước đi đâu. Cái đó gọi là bằng cấp không ai? Không ai cấp. Dạ, quý vị nghe rõ không? Nếu bằng cấp mà có người cấp thì giá trị gì? Thì con ở nhà nó một thượng tọa mà có cái tiến sĩ thì nó có hai cái, thượng tọa có cái cử nhân thì nó có ba cái. Vì thế một vị tăng sĩ vừa tài năng mà vừa đức hạnh với luật tinh nghiêm thì nó quan trọng. Chứ còn lấy bằng cấp không thì quan trọng gì? Mà thượng tọa quên cái chuyện đó đi, mà thượng tọa chỉ nghĩ cái chuyện bằng cấp. Vì thế mà con hết sức buồn. Dạ, quý vị nghe rõ không? Cho nên một vị tăng sĩ hay Phật tử có hai phần, một là tài năng, hai là đức hạnh. Nếu được cả hai thì Phật pháp rất là nhờ, mà nếu không được cả hai thì được một, mà một trong đó phải lựa chọn giới hạnh chứ không lựa chọn tài năng để làm. Và nếu cả hai được thì quá quý cho Phật pháp, quá quý cho tâm bảo, cho làm cho Phật pháp tường tồn và hưng thịnh. Mà nếu cả hai mà không được thì ít nhất ra phải lựa chọn giới hạnh. Chứ còn tài năng, thiệt là có tài năng, có bằng cấp đó, mà tham lam còn đó, sân hận còn đó, si mê còn đó, kiêu mạn còn đó, thì cái bằng cấp kia để làm gì? Vậy thế gọi là tánh không nhiễm. Mà nếu chúng ta nhiễm một chút nào thì không còn gọi là cái hoa sen nè. Dạ, tôi nhận rõ chưa? Đó là tánh không nhiễm. Cái thứ hai là tánh trần thanh. Đặc biệt cái chiếc hoa sen là có tánh trần thanh, nghĩa là nước buồn bực bao nhiêu đi nữa, nhưng mà có một cọng sen mọc lại là nước sẽ đã trong ra một tắc. Cho nên gọi là tánh trần thanh, nó rạng lạp làm cho trong ra. Như vậy là một Phật tử, một vị tu sĩ tu hành cũng phải có cái tánh trần thanh làm cho rạng lạp cho trong ra, thì mới gọi là ý nghĩa của chiếc hoa sen được. Cho nên vùng nào đó có một Phật tử trần thành thì cái vùng đó có yên ổn không? Vùng nào có tiên cướp xuất hiện ở đó thì vùng đó có đau khổ không? Đau khổ. Mà vùng nào có Phật tử thuần thành, tức là có cái tánh trần thanh này, thì vùng đó được yên ổn. Và có việc thấy cái tánh trần thanh chưa? Cho nên các vị Phật Bồ Tát xuất hiện chỗ nào thì tất cả chúng sanh đó được yên ổn, vì có cái tánh trần thanh, tức là rạng lọc làm cho tất cả chúng sanh hết ô nhiễm vùng đó. Rồi, đó là tánh thứ hai của chiếc hoa sen. Tánh thứ ba là kiên nhẫn. Quý vị nên nhớ rằng tất cả các mầm hoa nào để trên nắng thì cũng chết, bỏ dưới nước thì cũng chết, riêng hoa sen có bỏ 400 năm trên đất cũng không cháy, không khô bao giờ. Bỏ dưới nước mấy trăm năm cũng không bao giờ hư cái mầm sen cả. Và nhất là nó nằm kiên nhẫn, nó lại nằm dưới đất bùn như thế, bao nhiêu năm chờ đợi, nếu không có duyên thì nằm nó chờ đợi, đủ duyên thì sinh sâu nảy, nảy nở cho hoa sen chứ không bao giờ mất cái mầm sen. Cho nên gọi là tính kiên, kiên nhẫn. Mà người Phật tử tôi có kiên nhẫn không? Nếu thiếu kiên nhẫn thì không thể tu được. Một tăng sĩ thiếu kiên nhẫn thì không thể tu được. À, cho nên ngài Thích Tôn giả khi đi xuất gia đã 80 tuổi rồi, thì vào trong chúng gặp chúng rồi thì chúng mới nói thế này: ông 80 tuổi là đi xuất gia có tu ăn cho tu thiền tu tịnh gì, ông có tu ăn không thôi. Thế thì ngài Thích Tôn giả phát nguyện thế này: được, tôi sẽ nguyện rằng sau 3 năm tôi không thông tam tạng kinh điển thì tôi không phải là Thích Tôn giả và tôi xin dành tục. Thì ông ngồi không đặt lưng xuống chiếu 3 năm như thế, và đến cuối cùng đúng 3 năm ông thông tâm tạng kinh điển và chứng quả là hắn. Đó là tính kiên, kiên nhẫn. Cho nên lời phát nguyện rất là cần thiết của Phật tử. Chúng ta phát nguyện tôi bắt con trai là phải phát nguyện cho rõ ràng, đừng để có để không, phải phát nguyện cho rõ. Dù có khó khăn nào, dù có cách nào đi nữa, thì có cái gì đón đầu chúng ta làm cho chúng ta nghịch cảnh, chúng ta cũng vượt qua nghịch cảnh, để rồi chúng ta chiến đấu đi kỳ cùng. Chúng ta đi tu là nhật tinh chiến sĩ ra mặt trận, quẻ khởi chất môn mang ra đánh giặc, phải thấy giặc và giết cho được giặc, đừng để giặc giết. Đó là cái tánh kiên, kiên nhẫn. Cái thứ tư là tánh gì? Tánh duyên dung. Cái tánh tu la sen là cái tánh duyên, duyên dung. Đủ nhân duyên thì nở ra, mà hết nhân duyên thì thu thần tịch diệt. Chứ không như chúng sanh của chúng ta, đủ nhân duyên thì nở ra, mà chưa hết nhân duyên đã tàn rửa. Là tàn rửa vì sao? Tàn rửa là các lời ông đứng. Tất cả chúng sanh đủ nhân duyên thì nở ra, mà chưa hết nhân duyên đã tàn rồi, nó đã chết rồi, nó đã luyện bại hư hỏng rồi, tại rồi nó tàn rồi là ông. Ông đúng, biết ông đúng không? Xác là ông đúng, danh vọng là ông đúng, lợi lạc là ông đúng, không ăn là ông đúng, không ngủ là ông đúng. Tất cả các lời ông đúng nó hút nhị của họ, cho nên chết ra mai, chết ra túc, chết ra thật tuyệt rồi nở ra là ông đúng, là bù tới rồi. Tại sao? Mà hoa sen thì không hút được nhị của hoa sen, bởi vì sao? Nó nở vào lúc 1 giờ sáng. 1 giờ sáng các loại ông bướm được thay ngủ thì hoa sen nở ra. Đến 5 giờ sáng các loại ông bướm vừa thức dậy thì hoa sen lại khép lại rồi. Vì thế ông bướm không hút được nhị của hoa sen, cho nên gọi là tánh duyên, duyên dung. Nghe qua không? Để ý coi, tất cả các loại hoa nở ra, vừa nở ra thì bị các loại ông bướm đến hút nhị, cho nên nó tàn, tàn rụa. Vừa nở ra là bị ông bướm đến liền. Và tất cả chúng sanh cũng vậy, nó vừa sinh ra là đủ các loại ông bướm khuấy phá về, thấy nó tàn rụa, chứ chưa phải hết nhân duyên. Ngược lại ra sang đủ nhân duyên thì nở ra, mà hết nhân duyên thì thu thần tịch diệt, chứ không tịch diệt về loại ông bướm. Nó gọi là tánh duyên, duyên dung. Như vậy có duyên dung không? Vâng. Cái thứ năm là tánh thanh, thanh lương. Thanh lương là sao? Là mát dữ cho lòng, lòng người. Các loại hoa khác thì đưa nhau nở vào mùa xuân. Do lan của mùa xuân, do cúc của mùa xuân, do mai của mùa xuân, do thật dược của mùa xuân. Riêng hoa sen nở vào mùa nào? Nở vào mùa hè, mùa nóng bức nhất trong một năm thì hoa sen nở ra. À, như vậy thì các loài hoa khác đưa nhau nở mùa xuân để phê hương khô, khô sắc. Riêng hoa sen nở ra để làm mát dữ cho lòng, lòng người mà thôi. Vì thế các vị Phật, Bồ Tát để xuất hiện trong cảnh đau khổ chứ không bao giờ xuất hiện trong cảnh mát dữ hết. Như vậy là các loài hoa khác đều đưa nhau nở mùa xuân hết. Riêng hoa sen nở vào mùa hè. Nở ra không phải vì phê hương khô sắc, mà nở ra để làm mát dữ cho lòng, lòng người. Trong những cơn nắng bất đắng, mà nếu chúng ta đứng trên hồ sen thì vui với bao nhiêu, đẹp với bao nhiêu. À, để làm mát dữ cho lòng, lòng người. Như là đã năm đặc tính: một là tánh không nhiễm, hai là tánh trần thanh, ba là tánh kiên nhẫn, bốn là tánh duyên dung, năm là tánh thanh, thanh lương. Đó là năm đặc tính đó, nó biểu thị được cho các chư Phật và chư Bồ Tát. Cái thứ sáu là tánh gì? Hành tịch. Vâng, cái gì coi dần coi. Hành tịch là cái thân ngay thẳng, không có cái gì thẳng cho bằng qua trên. Nó thẳng tụt từ trên xuống dưới. Thân ngay thẳng, gọi là hành, hành tịch. Bất cứ cái cây nào đều có chiếc con vẹo xuyên qua sang thẳng như thế này. Như vậy là muốn nói rằng, mỗi Phật tử tu hành phải có cái thân ngay thẳng như thế này này. Ngay thẳng không? À, coi chừng chúng ta cao cơ rồi không nói qua sang. Và cái thân qua sang là cái thân ngay, ngay thẳng. Vâng, cái tâm tịch này. Cho nên tân kinh Pháp Bảo Đàn mới bảo rằng tâm bình hà lao trì giới, hạnh tịch hà nãi tham, tham thiền hạnh tịch là tham thiền chứ nữa. Nếu cái tâm nó ngay thẳng thế này thì khỏi tham thiền rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta cần công phu chút đỉnh là phải thâm thiền, phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải giữ giới, đúng không? Mà phải thâm thiền, niệm Phật, tụng kinh, giữ giới để cho cái thân ngay thẳng này đây, không có chút công phu nào hết. Thấy cái thân có qua thân chưa? Vâng. Đó là hôm nay mục đích đi thọ của con trai tu hành cũng để cho cái thân ngay, ngay thẳng. Ngẫu không là gì? Ngẫu không là cái việc trong rỗng. Coi chút rồi, tôi nhìn con này con kia thấy rõ rồi. Không có cái việc nào giống như cái việc của La Sen kìa. Thấy hả? Có việc cắt bằng khúc kìa. Này, nhìn thẳng là bên này có bên kia không có gì vướng mắc hết. Cho nên gọi là việc trống, trong rỗng. Cho nên việc này cũng gọi là việc Di Lạc đây. Đức Di Lạc ngồi tôi bụng đá hay bụi trần bấm đá rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đời rơi vững linh như một nụ cười rơi. Vâng, việc trong rỗng, mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe đầu thầy không, tơ tơ lẳng lặng cái lòng nhẹ nhàng có bước ra vòng trần ai. Thanh tra, chúng tôi đi về, có thấy mấy cái cổng mà để lễ tận hôn, rồi lễ tân hôn, rồi lễ vô tư nữa hả? Vâng, như vậy họ gọi là hạnh phúc. Có phải gọi hạnh phúc không? Hạnh phúc trăm năm, vâng, mừng hạnh phúc trăm năm, cho đâu vợ chồng đâu tân hôn. Lễ vô tư, sát giả từ nhau biết nói gì, sáu hồng vật điểm phước vô tư, ngọc ngừng mấy mắt đầu văn lệ, mẹ vẫn nhìn theo con bước đi. Chứ làm gì? Lớp đó phải đi theo tiếng sáu nổi lên kia kìa. Sát giả từ nhau biết nói gì, sáu hồng vật điểm phước vô tư, ngọc ngừng mấy mắt đầu văn lệ, mẹ vẫn nhìn theo con bước đi. Nhớ thở ngày xưa ơi thiết tha, yêu con người dạy những người hoa, ngày nay con ngỡ đồng nơi được, con biết mẹ buồn không nói ra. Con biết mẹ buồn mà không nói ra được, người con lớn lên phải đi lấy chồng, gái lớn ai không phải lấy chồng, căng gì mà khóc miếng đi không, miếng đi, mặc áo ra cho họ, vợ tí con tôi các cụ trăng. Họ đã tới ra mà còn đứng khóc hư hư rồi. Bởi vì sao? Bởi vì người con gái đã nhớ mẹ, con suốt bao nhiêu năm trường nằm bên mẹ, ấp yêu mẹ, đi con, bây giờ phải ra đi lấy chồng, cho nên khóc như vậy. Gái lớn ai không phải lấy chồng, con gì mà khóc nín đi không, nín đi, mặc áo ra cho họ, rõ tí tân tôi các cụ trong. Như vậy là đúng là mặt tình cảm thì như thế, đúng mặt đạo pháp mà nhìn rồi sao, thấy nó đau khổ đấy chứ. Nha, hôm nay thì gọi là hạnh phúc, cho nên cái hạnh phúc của thế gian nó không có vĩnh viễn. Có vĩnh viễn không? Không. Tôi kể cái vụ nghe câu chuyện này, là thường thường, ông thầy hay biết nhiều chuyện nhất là tại sao, là có chuyện gì cũng tới mát với ông thầy, cái đâu có mát với ai đâu. Còn tôi thì ở trên đó, cho nên Phật tử từ muôn phương có chuyện gì rắc rối thì chạy tới mát. Có con nhỏ nó mát thế này, nó khổ quá thì ai, khổ quá. Tôi nói gì khổ con? Dạ, mình thang hết thì nghe thế nào. Nên chồng con dẫn con nhỏ đi rồi. Ủa, nó dẫn đứa nào? Nó dạ con đi buôn. Thế rồi con thấy con nhỏ nó dễ thương quá, mà nó không có nhà cửa, cha mẹ gì hết á, con mới cho đi buôn với con. Rồi đi buôn rồi con dẫn về nhà con ở. Dẫn về nhà ở rồi mấy tháng đi buôn rồi sao bữa nay chồng con dính nó dẫn đi mất đi rồi. Dẫn đi mất rồi. Như vậy là dễ tại con sờ là tại con. Nó là chồng của con, là phòng phu đúng là thắng mà con đem nó về ngủ đó. Con đem con ghế về. Ở chồng con bao nhiêu rồi chồng con 24, con 23 tuổi. Con tưởng tất cả mọi người như thánh hết hả? Con tưởng tất cả mọi người như Phật hết hả? Thì chồng con là thầm phu mà con đem mở về mở trước mặt nó thì làm cho nó không dẫn đi. Cho nên cũng chỉ vì như vậy mà chúng sanh đau khổ. Cũng vì vô minh mà chúng sanh đau khổ, không biết được cái tâm lý phức tạp đó mà là thương con gái. Tưởng đặng có mình đem về tự nhiên mình có chồng. Mình có chồng, có chồng mà dám đem con gái về nhà ở thì làm sao mà không nguy hiểm. Nhưng tất cả mọi người lên tới điên hết à. Nếu lên tới điên hòa thượng hết thì khỏe quá. Mà mấy ai được tới điên hòa thượng? Nhưng trong đời này, do đó quý vị tu hành là tu hành mà phải cảnh giác đó nha. Tất cả những cái gì mà chúng ta đưa chưa được cho tới điên hòa thượng là chúng ta phải tránh. Chưa được như Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta phải tránh. Chưa được như Huệ Năng là chúng ta phải tránh. Vì đó là các hằng thượng căn thượng trí. Còn tất cả chúng sanh ta chưa ai được như thế đâu. Vì thế mà phải lo tu, phải giữ gìn tránh. Cẩn thận giới luật phải tinh nghiêm. Mà nếu như tế điên là thượng thì luật gì nữa? Giới gì nữa? Cách gì có ngại đâu? Phải không? Giới hạnh, giới có nghĩa là để ngăn đón tất cả những phiền não những ơ, ngăn đón tất cả những cái xấu xa trong thân tâm của ta. Mà nếu thân tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng thì giới để làm gì nữa? Đúng không? Cho nên gọi là tâm bình hà lao trừ giới, hạnh tịch hà nãi thâm. Thâm thiền mà nếu ai có cái hạnh tịch này, được thẳng như thế này rồi thì giới gì nữa? Mà chúng ta đã thẳng được chưa? qua trồng cam que trong này, qua trồng cam que trong đó, qua trồng nó đầy trong đó cái lông nó tổng như thế nào đâu nha. Hành tật ngổ không, mà bao giờ chúng ta tu được hành tật ngổ không rồi, thì lúc nó giới để làm gì? Thăm thiền để làm gì? Vì hành tật ngổ không rồi. Yeah. Cái mục đích thăm thiền, mục đích từ giới là để cho cái hành, cho cái hành tật là ngổ, ngổ không tức là thăng ngay là ngó rỗng này. Nhưng mà khi đã được thăng ngay ngó rỗng rồi thì cũng giúp nó luôn. Phải không? À, như vậy là hôm nay chúng ta đang tu thiện để làm gì? Tu thiện này để làm gì? Để diệt hết những hành vi ác, diệt hết những ý nghĩ ác, những cái ý nghĩ xấu xa chúng ta phải diệt hết bằng cách chúng ta làm được điều lành, đúng không? Bây giờ chúng ta đang đi tu để diệt điều ác cái gì? Khi mà làm tất cả việc lành rồi thì việc ác tự nhiên nó tiêu diệt. Nhưng mà con phải rắc rối vì chính mình nha. Ở đây là màu gì? Màu vàng. Đây là màu gì? Màu trắng. Tại sao kêu nó là trắng? Tại sao kêu đây là trắng? Tại vì có màu vàng mới kêu đây là màu màu trắng, đúng chưa? Tại vì đây có màu vàng, đây có màu hồng mới kêu đây là màu màu trắng. Mà cái vàng này nó trắng nữa thì kêu cái này là gì? Cái này nó trắng rồi thì kêu cái này là gì? Hãy kêu trắng là vô duyên á. Hãy kêu trắng mà là vô duyên. Nếu nó có vàng nó kêu đây là trắng, nó đây là hồng mới kêu đây là trắng, mà tất cả đều trắng hết thì kêu đây là gì? Kêu đây là gì? Hãy kêu thì không còn ngôn ngữ, không còn văn tự để diễn tả cái này được nữa. Bởi vì chúng ta hôm nay đi làm thiện này, đi tu đây là tại vì có những người đang làm ác. Mà nếu chúng thành là thiện hết thì chúng ta kêu gì? Có thiện không? Đến chỗ này quý Phật tử là thắc mắc. Như vậy là lúc nó không làm thiện hả thầy? Vì lúc nó không còn ngôn ngữ văn tự để kêu nữa, chứ không phải là không làm thiện, mà không còn dùng ngôn ngữ văn tự nữa. Hôm nay thì chúng mình cho quý vị thấy cái chỗ này cái đã. Hôm nay có được cây người thượng và ở nhà ta biết rồi. Có người thượng biết người thượng không? Cái người dân tộc mà chúng ta là người kinh. Người kinh của mình thì nhà lầu nè, có cửa sắt nè, rồi có gì? Có bức kê nè, rồi có tạp mốt nè, rồi có rượu xe nè, đang điện. Còn thượng thì không có. Thượng thì không có. Thế bây giờ kêu một người thượng về ở trong nhà thì đầu tiên có gì phải làm gì? Dạy cho nó. Con ngủ nha con. Con ngủ. Con nhớ là 4 giờ sáng con dậy, con xếp mềm lại, xếp mềm lại con lấy bức kê con đặt lên. Nói cái thằng Nguyên nó nghe xong rồi nó còn nhớ mà còn thêm chữ tay luôn nè. Cái bức kê là tiếng tay phải không? Đặt bức kê lên thì con nhỏ nó phải làm sao? Nó đặt thiệt, đặt liên tập về mà nó cũng không thiệt, bởi vì cái tiếng lạ quá mà nó lấy bức kê rồi con lên con gian cái đồ xô lên con đặt con đốt cái đồ xô. Nó thì nó bức lửa chân rồi là cần dùng cái đồ xô, nó bức lửa đã nghe không rõ mà cần dùng cái đồ rồi xô, nhang cái đồ xô lên. Bạn có nói miếng mà nó cũng không thuộc, bởi người kinh thì thuộc rồi, nhưng mà người thượng thì không, không thuộc. Nhớ rõ không ạ? Rồi, con nhang rồi xô lên, con tắt ấm nước, nhắc ấm nước, rồi con nấu nước sôi, con đổ vào trong tạc mốt. Tạc mốt là cái gì? Cái bình thủy nó nghe nó không được rồi mà còn mất cái tạc mốt. Khổ quá. Mốt, mốt, xô, kê, mốt, xô, kê. Anh nói được chữ rồi nó quen chữ khác, rồi thế nó phải đọc được. Rồi, con đổ nước vô rồi, con chế trong tạc mốt, con pha trà, mời ông dễ. Mời ông dễ ông trà, rồi con mới lấy chìa khóa, con ra con mở cửa, con cắt nhà. Tất cả những hành động đó phải tập cho nó từ đầu, ngủ 4 giờ sáng dậy, con lấy bức kè, nhang người sơ, nấu nước, đổ tạc mốt, đổ tạc mốt, mời ông chủ vô uống, ngủ vô uống, con đưa chất nhà, con đi mở, mở cửa. Chỉ có chừng đó chuyện thôi, thế mà con ở đó phải đọc liên tục, nó đi đâu đó mà. Sơ, kè. Nó không có cửa, người thượng đâu có cửa. Nó ngủ nhà sàn mà nó có cửa nẻo gì đâu. Mà nó lên cửa khác nó không biết, nó chìa khóa nó không biết. Thế là cái gì nó không biết thì nó buộc lòng phải đọc thuộc. Vì thế mà chúng ta đi tu như thế nào cũng giống như con thượng vậy đó. Coi chừng, chúng ta phải đọc thuộc hết. Giai đoạn đầu là phải đọc thuộc hết, có thể không? Bậc kinh nó sẽ thuộc hết những lời của chư Phật dạy, rồi chúng ta cái thế giới của chư Phật, thế giới Bồ Tát nó không giống như của chúng ta. Rồi thế chúng ta đang sống trong thế giới ta bà này, mà cái thế giới chư Phật nó khác lạ với chúng ta. Rồi thế đến bậc kinh phải đọc thuộc. Có thuộc không? Có đọc không? Đọc thuộc, giai đoạn đầu phải đọc thuộc. Giai đoạn 2 đây nè. Con thiện nó cần đọc nữa không? Hết, nó thuộc rồi. Bây giờ chỉ cần làm, thằng nghĩ vậy là lấy làm, chứ không cần đọc thuộc nữa. Giai đoạn 2. Bây giờ chúng ta đến giai đoạn 2 chưa? Chưa. chúng ta chưa đến giai đoạn 2 mà chúng ta còn ở trong giai đoạn 1. Giai đoạn thứ 3 khó nhất là tuy là nó làm không cần đập thuộc nữa, nó vẫn làm hết, ngủ dậy lấy bích kê nghe người thôi làm hết không cần đập nữa, nhưng còn có một cái gì ai biết, còn một chút là cố gắng làm cái tủ khen rồi thôi. Thế mà cái giai đoạn nó rất là dài, cái giai đoạn đập thuộc này còn ngắn hơn là giai đoạn mà làm cái tủ khen á, nó là còn có danh tiếng. Mỗi người Phật tử tu, một cụ tu sĩ tu vẫn còn có chút danh tướng, mà chính cái danh tướng nó vượt cái dầu cũng không phải dễ đâu. Vì thế chúng ta đang làm một con thuyền, cái giai đoạn cuối cùng là phải vứt bỏ luôn hết, và cái tay ngơ ngủ cũng không còn nè. Thì đúng đó là lúc mà chúng ta chứng được mọi quả, chứng nét bàn an lạc. Nếu chúng ta còn có chút danh tướng thì chưa được an lạc hoàn toàn đâu. Mà nói cáo cũng chỉ lỗi với yêu biết niết bàn, chưa được vô giới niết bàn, mà cũng chưa được vô tự thứ niết bàn, mà chưa được tự tánh niết niết bàn được. Cho nên hôm nay chúng tôi có vài dòng tâm sự mà giảng cái gì mà chúng sinh và tư cách con người Phật tử như vậy. Tôi mong rằng tôi Phật tử cẩn thận nhưng có lưu ý một điều mà khó lắm, mà cái khó mà tôi diễn tả bằng câu chuyện này là ông Đăng Cao Cơ nhớ chưa, nghe ông Đăng Cao Cơ chưa, nghe hay chưa? À, các ông đã bán hàng tập quá, thì bán đủ thứ này là hương, đàn, nét, dầu, rồi bán xe lên là tại đây có bán cá khô. Có lỗi gì không? Có lỗi gì không? Vẫn bán cá khô mà. Nhưng mà nó hiểu cái thế gian lắm chuyện lắm. Các ông đi ngang qua, ông vô hỏi, ông nói mày dốt vậy? Mày biết cái bản gì dốt không vậy? Nhà có mày, quán có mày, mày để cái tại đây gì vậy? Thế chứ? Hả? Văn phạm là mà cho mày dùng cái tại đây cho nên nó ngớ ngác vậy. Nhà có mày, con có mày, chỗ này chỗ mày bắn cái khô thì để tại đây, chỉ để bắn cái khô không thôi. Được không? Thế ông tùy cho tại đây thì cần tôi bắn cái khô. Nghe cũng được rồi. Ông khác cũng nắm chuyện. Ông thấy tôi bắn cái khô, ông hỏi mày bắn cái khô hả? Nói dạ, em bắn cái khô. Mày đã bán rồi thì mày để chỗ bán chi nữa? Mày tùy chỗ bán đi được không? À, mày đã bán rồi còn để chỗ bán chi nữa? Để chỗ cắt khô không? Ông lại tùy chỗ bán, mày cần chỗ cắt khô không? Rồi ông khác. Cho nên quý vị nghe cái chuyện này rất đơn giản mà việc tu hành chúng ta cũng đặt trở lại đó. À, thì ông khác đến, mày bắn cá khô hả? Đã cá có cho mình đây mà để cá anh chị nữa, để tùy cái cá để còn cái khô không thôi. Thì anh ta nghe cũng có lý, tùy cái cá còn cái khô không à. Cái khô cho mình to như vậy, người ta đi vào đường có cái khô gì? Cái gì khô? Cái gì khô đây? À, thì có ai nói cái khô là sao này? Cái gì khô bên đây là có cái bắn khô là sao? Anh bán cá khô, thế nên mà để cá khô chứ sao mà để chứ khô không? Nó động thêm chữ cá nè. Thế là tùy hết rồi, bây giờ thêm chữ cá nữa. Thế là cá khô. Rồi người khác đến, cá khô là sao? Mày mua hay mày bán? Em bán chứ thì phải để bán cá khô chứ sao mà để cá khô không là sao? Mà phải để bán cá khô chứ. À, thế là thêm chữ bán nữa. Rồi. Rồi còn thêm nữa. Nhắc mày bán cá khô không? Thì mày phải biết ở đây bán cá khô, tại đây bán cá khô. Thì người ta mới chắc mình được là mày có bán cá khô cho nên mày bán cá khô không mà nói trống động vậy. Chẳng thêm chữ tại đây bán cá khô. Như vậy thì có mấy chữ đơn sơ mà đã rắc rối. Nó tới, nó lui, nó xui, nó ngược rồi. Cuối cùng cũng là tại đây bán cá khô. Mà cuối cùng nó từ đi viết lại mãi không rồi. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Đây là thiền, đây là tịnh, đây là mật tông. Nó con quấn vợ giống hết cả đường. Ý tôi thấy mỗi chứng này tôi tỉnh độ tôi rồi cho thành Phật được. Tỉnh độ là dành cho bà già con nít rồi nghe theo. Nghe theo thiền. Hả? Mà thiền là sao? Đáng tiếc là hôm nay hết giờ. Chúng tôi phải giảng thiền, tịnh, mật tâm, luật tâm, sinh sa tâm, nhiệt thất tướng tâm, trung tướng tâm, và câu sa tâm, thành thật tâm. Quý vị nghe rõ và để mình lựa chọn là pháp môn. Chúc mừng nghe giống như người đi mua lừa, nguy hiểm sao? Có nghe mua lừa chưa? À, không khéo chúng ta sẽ biến thành anh như là anh này nông dân, anh thấy con cặp bò cài ngon quá, anh mang tiền để mua cặp bò. À, tôi có kể đại đồng mà mua cặp bò để về cài, anh mang tiền anh đi con gặp cái anh kia, anh nói anh đi đâu đó, nói tôi mua cặp bò về, anh mua cặp bò chi, mua cặp bò về cài, anh nói thôi bò mà cài có được cái tình anh đi tình gì, tôi có cặp lừa ngon lắm, anh mua con thôi chứ đừng mua cặp, một con lừa cài đủ rồi. Lừa cài ngon hơn hả? Đi nhanh hơn là nó to, nó cao. Mà được nó nhỏ nó đi nhanh hơn. Còn con bò có được nó lớn. Vì thế nó đi chậm. Anh dễ gì mua bò. Anh mua con lừa là được. Anh nói chỉ tiền anh mua con lừa. Anh nhắc đi. Anh nhắc đi thì con lừa để cởi chứ đâu phải để cài. Anh nhắc đi anh tưởng bao nhiêu bò. Anh đi dưới đất. Còn con lừa đi không? Thì gặp ông kia nói, cái thằng lệnh hiên mày à, mày lại không lên cởi mà đi dưới đất vậy? Con nói với không? Ông là nhả lên cởi, nhả lên cởi thì đứa con không đi dưới. Thì gặp ông khác, nói, cho đây là con hả? Đây là cha hả? Đây là cha hả? Đây là con, thì cha ngồi cho nó để con chạy dưới vậy? Đây nó lên ngồi chứ. Ông là kéo đứa con lên ngồi, ngồi đi khúc, rồi gặp ông khác. Ông nói, con đường ở trong đó mà đi hai người cho nó chịu không nổi chết sao? Giờ tới nhà chết sao? Ông là nhả xuống. Ông ngã xuống thì đứa con ngồi trên lưng lừa. Đứa con ngồi trên lưng lừa thì ảnh đi dưới. Gặp ông khác nữa, ủa đây là cha hả? Đây là con, sao cha đi dưới mà con ngồi trên? Có chứ không? Như lại vậy? Ảnh là kéo xuống. Kéo xuống, kéo lên, rồi kéo xuống, kéo lên biết. Và tu hành của chúng ta cũng dám kéo lên, kéo xuống vậy. Cho nên quý vị phải lưu tâm cẩn thận. Bất cứ pháp môn nào đòi hỏi chúng ta cũng đòi hỏi cái tiết chuẩn, nghĩa là thực hành thôi. Và cái pháp môn tịnh độ nó dự dụng là cái hàng thượng căn, trung căn, hạ căn đều tu được thiền. Chỉ đỡ cho hàng thượng căn mà thôi. Trung căn và hạ căn không thể nào tu được. Do đó người ta bị tổ tịnh độ đã có 8 vị tổ thiền qua rồi. Hay là chúng tôi giảng cho quý vị nghe, 13 vị tổ tịnh độ trong đó có 8 vị tổ thiền siêu qua rồi. Kể cả ngài Huệ Viễn, ngài Thiền Đạo, ngài Thừa Viễn, ngài Pháp Chiếu, ngài Đại Nam, ngài Vĩnh Minh, ngài Văn Thê Châu Hoàng, ngài Đắc Thiên Mật, ngài Như Sơn Phổ Nhân Hằng Sách, ngài Đắc Thiện Tề Tu Thực Hiện, và ngài Hồng La Tu Pháp, và ngài Ân Quang, đều là thiền sư qua tịnh độ Pháp Tải sao? Đó là câu hỏi mà quý vị phải nhớ cho rõ, nhận định cho rõ, đừng nghe ai nói gì cũng theo hết. Rồi thì chúng ta tu hành căn tí nào, thượng căn thượng tí, hay trung căn trung tí, hay hạ căn hạ tí. Nếu thượng căn thượng tí thì nên tu thiền, bởi vì nhanh hơn. Thượng căn thượng tí nghe đạo lần thực hành theo, thể ngập ngay với tâm như, trong chốc lát thôi. Mà trung căn trung tí nghe đạo thật nhớ thật quên bán tiếng bán gì là tôi tình. Thằng trung căn trung tí thì nghe đạo, đạo thật nhớ thật quên bán tiếng bán gì rồi. Thì hàng nó đang hơi khó rồi. Chính vì hàng hạ căn hạ tí nghe đạo lần phá lên trời. Nếu không có cái trời đó, ai biết tinh hoa có đạo là gì? Nếu đạo mà để cho hàng hạ căn hạ tí nghe được thì còn gì là tinh hoa có đạo? Đúng không? Vậy thế chúng ta trong hạng nào, quý vị phải nhớ mà lựa chọn cẩn thận. Chứ chúng ta chưa phải là Huệ Năng là đất trước Huệ Năng. Chúng ta chưa phải là Tế Điên Hòa Thượng là đất trước Tế Điên Hòa Thượng. Chúng ta chưa phải là Bồ Đề Đạt Ma đâu là đất trước Bồ Đề Đạt Ma. Do đó chỉ có pháp môn tịnh độ từ khi tu thiền là lý trần, nhưng mà sau đó mới chuyển qua pháp môn tịnh độ. Bởi vì cái pháp môn này để cho hành thượng căn thượng trí, tân căn tân trí, mà kể cả hạ căn hạ trí để tu được. Vì thế chúng ta tiện tiến và chúng ta bước từng bậc, từng cửu phẩm liên liên hoàn. Nếu chúng ta không được thượng thượng phẩm thì ít nhất chúng ta cũng được hạ hạ phẩm chứ, đúng không? Hạ hạ phẩm, được tân hạ phẩm, được thượng hạ phẩm, rồi hạ tân phẩm, tân tân phẩm, được thượng tân tân phẩm, rồi hạ thượng phẩm, tân thượng phẩm, và thượng 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 phẩm. Nếu ai được lên kháng thượng thượng phẩm, tân tân phẩm thì sẽ đối nghiệp vãng sanh. Còn nếu chúng ta còn có chút nghiệp nào đó có quá khứ mang đến nay thì tu tịnh độ để chúng ta được đối nghiệp vãng sanh. Rồi qua bên kia chúng ta cần được gặp Chư Bồ Tát để hướng dẫn tu tập thêm nữa, rồi chúng ta tiến lên thượng 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 phẩm. Thì hôm nào giảng pháp môn tịnh độ chúng tôi sẽ giảng rõ. Thôi hôm nay hết giờ, có ai hỏi gì không? Hồi sinh ngày chúng tôi có kể về chuyện thiền để quý vị nghe. Nghe cái thiền nó cũng tốt mà nó nguy hiểm như thế này. Bởi vì nếu chính thiền được thì rất tốt, nhưng mà cái lợi dụng thiền thì rất là nguy hiểm. Thiền là đến chỗ vô ngôn, tuyệt ngôn ngữ, tuyệt lắm văn tự. Tưởng trong câu chuyện này để quý vị nghe là có một hòa thượng tới nhận nơi chùa. Ông ấy tới nhận nơi chùa mà có một cư sĩ kêu tới hỏi tới là chuyên văn địa lý hỏi mồ mà ông mới biết. Ngày mà cũng tới nói chuyện mới phải tiếp khách. Người thấy ông hòa thượng ông bực mình, ông nói thôi bên ai thông tiếp nữa. Thì ngày rằm ông đi đăng cửa, sợ tới nữa. Thế thì bỗng dưng ông vừa đăng cửa, đăng cửa thì cái cửa chốt là gặp thằng ba băng đồ hủ về. Thì ngày rằm nó bán hết sớm mà, nó băng đồ hủ, cái đồ khương đó nè. Mấy bữa chẳng bán người trễ, hôm nay bán người sớm. Ông vừa thấy ông đang đăng cửa, thế cái hòa thượng ta sao bên đây rằm là hòa thượng đóng cửa. Mà sao nó cái gương mặt cái hòa thượng không có dân vậy, nó lắc lâu vậy. Tại sao mà nó không có dân vậy? Ông ấy đăng cửa xong ông xuống gặp thằng ba băng đồ hủ. Thì văn bá đội hữu mà hỏi liền, tại sao không có hòa thượng đóng cửa? Nói, tao có cái chuyện mệt lắm đi anh. Không mệt gì? Mà có mấy bữa tao cái ông đó mượn tới vấn hỏi chuyện thiên văn, địa lý, vận mồ, vận mã, đám cưới, đám hỏi, vận hỏi đủ thứ, tâm nhân không muốn tiếp nữa. Cho nên tao đóng cửa đó. Thôi được, tưởng ai thấy khá hòa thượng cho ông đó hả? Để tao trả lời cho. Ngài thưởng lên này, ta học kinh điển bao nhiêu năm, tu hành bao nhiêu năm, cho ta lời không rồi, mà mày làm sao dám trả lời nó không? Ta thưởng tin con đi, con tu qua đời rồi đó. Đâu nội nè, con cố, ông nội, ông cha, con cũng tu hết, con trả lời rồi. Để con làm cho nó khiết nghiệp đi, đừng phá Hòa Thượng nữa. Ông nói mày có dắt xong rồi, mày có bắn đội hủ rồi, nói tè lắm. Bước mặt Hòa Thượng cứ tin con đi, tin con đi, được. Mà bữa nào tao giao cho mày đó. Được, Hòa Thượng giao đó cho con. Nhưng mà có điều kiện, Hòa Thượng hứa đi. Điều kiện gì nghĩ tao hứa, nó không là thượng hứa, nó đã được con nói. Hứa, hứa, miễn là mày trả lời dùm cho tao thôi. Hòa Thượng cho con mượn cái máu của Hòa Thượng, cái bộ y hậu của Hòa Thượng này.
Trời, tao có được. Cái máu của tao là lễ tiền lớn mà, khi mà lễ lớn tao mới đợi, còn y hậu làm sao giao cho mày được. Mày đừng giỡn chứ. Nó không mà Hòa Thượng hứa được tin tưởng giấc mơ nha. Hòa Thượng mình làm sao, ổng làm tới rồi đó, đưa ai. Thì đưa cái mũi tỉnh đợi, đưa y hậu tỉnh đáp lên. Mà thằng đau bắn đầu hữu là giống tốt tiếng, đẹp lắm. Anh đưa trước trên điện, anh ngồi. Anh cũng ngồi tỉnh tọa yên lặng, cái ông nó bước ra. Vừa đội mũ vừa đắp y hậu ngồi nó căng nguyên quá. Ông nó bước gọn lại ba lại. Lại ba lại. Ông lại rồi, ông giơ lên 10 ngón vậy. Ông giơ lên 10 ngón tay. Thì thằng nhỏ nên giơ lên 5 ngón. 5 ngón. Thế ông kia giơ lên 3 ngón. Cái thằng nhỏ nên giơ lên 1 ngón, chết tình được á. Ồ, ông kia ông khiếp sợ, ông lại, lại quá trời. Ông lại. Ông lại đừng đi ra. Không hỏi gì nữa cả. Ông lại đừng đi ra. Thì con Hòa Thượng này bấm đường nó hỏi. Chứ bữa nay ông đấy hỏi cái gì bọn Hòa Thượng mới nè ông. Ông trả lời cách làm sao. Mà ngó có bọn cung kính ông lại dữ vậy. Ông hay quá, con Hòa Thượng này hay quá được. Ông biết được cái ý của con. Cái tôi cho nên trả lời rất chắc mà. Ông trả lời câu nào con nói chính xác. Ông có thấy trả lời gì đâu. Tôi thấy ông giơ lên 10 ngón. Nói ông Hòa Thượng nó kêu giơ lên 5 ngón. Rồi ông giơ lên 3 ngón. Thằng kia giơ 1 ngón xích cho được. Trả lời gì đâu. Cái nó vô ngôn, cái nó vô ngôn, không nói được. Nhưng mà ý ông hỏi giơ lên 10 ngón, ông nói cái gì? Thì hỏi lấy gì từ thật ác? 10 ngón mà lấy cái gì từ thật ác? Thì ông giơ lên 5 ngón, ông nói lấy những giới mà trừ. Tiếc. Tiếc, như vậy là ông có tha tâm thông đúng không? Người ta mới giơ lên 3 ngón, lấy gì từ tâm độc? Tức là lấy gì từ cái tham sân si này? Thì ông giơ lên 1 ngón, lấy nhất tâm mà trừ. Tiếc. Hai. Trên tôi thuyết phục. Với ông Hòa Thượng nó dễ hơn Hòa Thượng nhiều. Thì ông Hòa Thượng này nghe như vậy ông có tiếp gái nè. Ông nói cái thằng bắn đầu hủ giỏi vậy. Ông mới đi vô. Để vô thằng bắn đầu hủ nó xuống. Đó, máu trả lại cho Hòa Thượng. Y hậu trả lại cho Hòa Thượng. Đó, thấy khiếp không? Thấy mình lại khiếp không? Ông Hòa Thượng mình chê con tưởng con bắn đầu hủ không biết hả? Làm cho nó khiếp nhược liền. Giỏi, thì tao thấy giỏi rồi đó. Thôi bây giờ tao uống nước đi. Tao uống nước đi. Vậy đó. Rồi sao trả cho Hòa Thượng? Con đi. Nó không, tao hỏi cái đã. Thằng hỏi cái này cái đã bị hai bên cũng dơ ngón ta không biết cái gì. Thì khi mà ông nói dơ lên 10 ngón, ông nói cái gì mà cả dơ lên ngón mà nói cái gì. Ông nói có gì đâu. Con thì bắn đồ hủ, mà dơ hỏi 10 miếng đồ hủ bao nhiêu. À, 10 miếng đồ hủ bao nhiêu. Con nói 5 ngàn, 5 ngàn là rẻ quá rồi chứ. Rẻ quá rồi chứ. À, con nói 5 ngàn là rẻ rồi, mới nên ngày làm bán rẻ chứ. Những dơ lên 3 ngón, anh đã có 3 ngàn à. Con chỉ con dụng, con đưa lên tâm. Ta bỏ bán như vậy. Cái vô ngôn là dành cho các bậc thánh. Thế mà phàm phu có biến thành vô ngôn thành nguy hiểm quá. Cho nên, xin quý vị câu chuyện vậy đơn giản mà phải lưu tâm đến điều đó. Vô ngôn là dành cho các bậc trí chứ không phải dành cho phàm phu mà biến dạng thành vô ngôn như thế được. Mà đều lộng hành nguy hiểm cho bậc pháp. Do đó mà hôm nay chúng tôi câu chuyện nó cũng kết thúc để cho quý vị thấy rằng các pháp môn tịnh độ luôn luôn tụng kinh niệm Phật trì chú rõ ràng minh bạch để nhiếp tâm của chúng ta vào một chỗ, và khi mà chúng ta nhiếp tâm là quân tập mãi như thế thì cái hình tướng nó sẽ biến dạng từ tướng ngọc đến tánh, từ tướng đến ngọc đến tánh, tánh từ đầu tướng không bao giờ có tánh cả. Cho nên quý vị phải nhớ chữ kinh hôm nay về trì chú làm sao chúng tôi mới giảng nhé. Cái việc mà chúng tôi giảng trì chú quý vị sẽ thấy từ tứ nó như thế nào. Thế đoạn nay ta phần giảng hôm nay đến đây đã hết giờ. Quý vị còn thắc mắc gì không? Có hỏi gì không? Nếu quý vị tôi hỏi gì nữa thì xin quý vị đứng dậy hồi hướng tâm đức.